Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tín lành hy vọng. Bài 5: Vì sao Chúa Giêsu chết? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, ở bài trước chúng ta đã thấy hình ảnh vua thiên thượng đã đến trong sự tung hô của muôn dân. Nhưng chỉ ít ngày sau đó, vị vua ấy lại đứng trước một bản án tử hình đầy nhục nhã trên cây thập tự. Chúng ta vẫn thường cầu nguyện, xin cho con được đóng đinh và cùng chết với Ngài. Nhưng thực sự, cùng chết với Chúa nghĩa là gì? Và tại sao một vị vua vô tội lại phải gánh lấy cái chết đau đớn như một tử tội như vậy? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại ba cây thập tự trên đồi Gô-gô-tha để hiểu rõ vì sao Chúa Giê-xu phải chết và cái chết đó có ý nghĩa gì đối với chính mỗi người chúng ta. Phúc âm Luca chương 23 câu 26 đến câu 43. Khi chúng điều đi Chúa Giê-xu đi, bắt một người xứ Si-rên tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giê-xu và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bây giờ người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng: Hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao? Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài, dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là đấng Rít, đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu Ngài có đề rằng: Người này là vua dân Giu-đa. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cùng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là đấng Rít sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi và chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Chúa Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. Lạy Chúa, xin cho con được đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Tâm thế nào để chúng ta cùng đóng đinh với Chúa và cùng chết với Chúa được? Đóng đinh với Chúa và cùng chết với Chúa nghĩa là gì? Cây thập tự, như quý vị đã biết, ngày hôm nay là biểu tượng cho đạo của Chúa, vì Chúa Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự vì tội của nhân loại. Ngày hôm nay, người ta dùng hình cây thập tự trên xe cứu thương, trên mái nhà thờ, để nói lên tình thương, nhân đạo, đạo đức. Nhưng thưa quý vị, 2000 năm trước, cây thập tự không mang ý nghĩa đó. Trong thời của Chúa Giê-xu, cây thập tự nói lên nhục hình, đau thương, chết chóc, bởi vì đóng đinh một người vào cây thập tự là lối xử tử của người La Mã. Người La Mã đã bắt chước người Ba Tư trong lối hành hình dã man này. Người bị xử tử bị đóng đinh hay bị treo trên một cây hình chữ thập nhiều giờ, nhiều ngày. Có người bị đóng đinh như vậy cả tuần lễ mới chết. Ngày hôm nay, người ta muốn cắt ngắn việc xử tử để bớt đau đớn như thế nào, thì ngày xưa người ta lại muốn kéo dài sự đau đớn của nạn nhân ra như thế đó. Và thưa quý vị, đó là cái chết Chúa Giê-xu đã phải gánh chịu vì tội của chúng ta. Thời đó cũng có hàng ngàn người khác chịu đóng đinh trên cây thập tự như vậy, nhưng cái chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự có khác biệt gì so với cái chết của những tử tội thời đó không? Và tại sao cái chết của Chúa Giê-xu lại có thể cứu chuộc nhân loại được? Như chúng ta đều biết, lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh, có hai người nữa cùng bị đóng đinh với Chúa. Luca đoạn 23 câu 32. Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm cướp để giết cùng Ngài. Có hai người nữa cùng bị đóng đinh với Chúa. Chúa Giê-xu không phải là người duy nhất bị đóng đinh hôm đó. Có hai người nữa bị đóng đinh, một người bên phải, một người bên trái của Chúa. Như vậy, ba cái thập tự này cho thấy ba cái chết khác nhau. Ba người cùng bị đóng đinh trên cây thập tự, cùng một lúc, cùng một ngày, cùng một giờ, nhưng là ba cái chết khác nhau. Người đầu tiên chúng ta có thể nói, đây là người chết trong tội lỗi. Người chết trong tội lỗi là tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu, nhưng đã mắng nhiếc và chế nhạo Chúa. Quý vị xem câu thứ 39. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng, người không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Người này là một tội nhân. Trong giờ phút đó vẫn không ăn năn, nhưng đã mắng nhiếc Chúa. Trước hết, anh ta mắng nhiếc Chúa, chữ mắng nhiếc ở trong nguyên ngữ có nghĩa là anh liên tục mắng nhiếc Chúa. Bị đóng đinh trên cây thập tự đau đớn như vậy, nhưng anh vẫn liên tục mắng nhiếc Ngài. Chữ mắng nhiếc ở đây nói lên lời phàm thường, xúc phạm. Và điều này cho chúng ta thấy tấm lòng chai đá của con người không tưởng tượng được. Đến giờ phút chết đau đớn như vậy mà vẫn không tin, vẫn chống đối. Người ta kể chuyện rằng, Salin trước khi chết, ông còn cố gượng ngồi dậy một phút chót, và cái giây phút cuối cùng của Salin, những người chứng kiến nói rằng, ông còn đưa một quả đấm lên trời và muốn chống lại Đức Chúa Trời. Có những người trong giây phút lâm chung vẫn còn chống lại Chúa. Có những người chống Chúa đến cùng như vậy. Hy vọng là không ai trong chúng ta có tấm lòng chai đá như vậy, để rồi phải chết trong tội lỗi. Người này chẳng những mắng nhiếc Chúa, mà anh còn chế nhạo Chúa. Anh chế nhạo như thế nào? Anh nói rằng, người không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Ý anh ta muốn nói rằng, anh là Chúa cứu thế, sao không tự cứu mình để rồi cứu chúng tôi luôn? Nhiều người ngày hôm nay có thể không nói những lời như vậy, nhưng trong thâm tâm của chúng ta không tin nơi Chúa mà lại có ý thách thức. Chẳng hạn như có người nói rằng, nếu Chúa có thật thì Chúa làm phép lạ cứu tôi, cho tôi điều này điều kia đi, thì tôi sẽ tin Chúa ngay lập tức. Nhiều người cũng nghĩ đến những giá trị vật chất hay là thân xác. Người này chỉ nghĩ rằng, nếu Chúa là Chúa thật thì cứu tôi khỏi chiếc thập tự này đi. Nhiều người chỉ nghĩ đến vấn đề tiền bạc, bệnh tật hay những điều thuộc phạm vi thân xác này. Chúa đến để cứu chúng ta về phương diện tâm linh, giải thoát chúng ta khỏi tội. Dĩ nhiên, Chúa cũng cứu chúng ta về phần thân xác nữa, nhưng vấn đề được cứu linh hồn, nhu cầu tâm linh mới là điều quan trọng, cần phải được giải quyết trước nhất. Quý vị và tôi, dẫu thân xác vẫn có những nhu cầu cần thiết, thì nhu cầu tâm linh vẫn là điều quan trọng hơn cả, cần phải được đặt lên hàng đầu. Trong mọi hoàn cảnh, nhu cầu tâm linh chính là điều cấp thiết nhất. Chút nữa chúng ta sẽ thấy rõ, bởi vì con người chúng ta không phải chỉ là một sinh vật chỉ sống để thụ hưởng, hoặc là chỉ có cuộc sống thân xác này. Chúng ta có phần tâm linh để giao tiếp với Đức Chúa Trời, với Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên chúng ta. Vì vậy, nhu cầu tâm linh là nhu cầu cần được giải quyết trong cuộc sống của chúng ta. Người này, người ăn cướp thứ nhất này, vì tấm lòng chai đá, vì không ăn năn mà còn phạm thượng, không thấy được giá trị tâm linh, cho nên người này đã chết cả phần xác lẫn phần hồn. Và đây là cây thập tự thứ nhất. Đây là người chết trong tội lỗi của mình, phạm tội và chết trong tội của mình. Cây thập tự thứ hai là cây thập tự của Chúa Giê-xu. Nếu người ăn cướp thứ nhất là người chết trong tội lỗi của mình, thì Chúa Giê-xu là người chết thay cho tội lỗi. Tại sao chúng ta nói như vậy? Đặc điểm của Chúa Giê-xu khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự là Ngài vô tội. Một trong hai người ăn cướp cũng biết như vậy và đã nói, người này không hề làm một điều gì ác. Một người cùng bị đóng đinh với Chúa mà nhận rằng người này không làm một điều gì ác. Và quý vị biết không, ông Phi-lát, vì quan tòa La Mã xử Chúa, ba lần không phải một lần mà ba lần, ông tuyên bố điều này. Ta không thấy người này có tội gì. Ở phúc âm Luca chương 23, Philát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng, ta không thấy người này có tội gì. Câu thứ 15, người này đã không làm điều gì đáng chết, đánh đòn rồi tha đi. Và cuối cùng ông nói rằng, ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết, vậy đánh đòn xong ta sẽ tha. Ba lần vị chánh án nói rằng người này vô tội, nhưng tại sao cuối cùng Chúa Giê-xu cũng phải bị đóng đinh trên cây thập tự? Giê-xu là một người vô tội hoàn toàn, sở dĩ quan tòa Phi-lát đã để cho Chúa bị đóng đinh là bởi vì tiếng kêu của dân chúng và Kinh Thánh ghi lại rằng tiếng kêu của họ được thắng. Phi-lát đã theo đa số để không làm đúng công lý, ông sợ dân chúng. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng đi theo đa số, nghĩ rằng đa số là phải. Thưa quý vị, rất có thể chúng ta đã theo số đông để làm điều không đúng công lý của Đức Chúa Trời. Trở lại việc Chúa Giê-xu, quan tòa nói rằng Chúa vô tội. Tất cả mọi người đều biết rằng Chúa vô tội, nhưng người ta vẫn đóng đinh Chúa. Đức Chúa Giê-xu cũng bị đóng đinh trên cây thập tự, nhưng không phải vì tội của Ngài. Như vậy thì tại sao Ngài bị đóng đinh, tội của ai? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên cây thập tự là vì tội của mỗi một chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng, Chúa cứu thế vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công chính thay cho kẻ không công chính để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là đấng vô tội, nhưng Ngài phải chịu chết là vì Ngài chết thay cho chúng ta, chết thế chỗ cho chúng ta. Cái chết của Chúa là cái chết thay thế, lẽ ra chúng ta là người phải chết trên cây thập tự đó vì tội của chúng ta. Nhưng Chúa đã mang tất cả tội của nhân loại và chịu chết thế cho chúng ta. Chỗ của chúng ta là trên cây thập tự đó, nhưng mà Chúa đã đứng vào cái chỗ đó thế cho chúng ta. Và thưa quý vị, đó là ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con người vô tội, vì vậy Ngài có thể cứu chúng ta. Chúa Giê-xu là người vô tội và Ngài chết thế cho chúng ta, cho nên chúng ta có thể được cứu nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Nếu chúng ta tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình, cái chết thay thế của Chúa Giê-xu là cái chết cần thiết. Kinh Thánh nói rằng, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa cái chết của Chúa cho đến khi nào chúng ta thấy được vấn đề của con người chúng ta. Vấn đề của con người là gì? Vấn đề của con người là vấn đề tương giao hay là vấn đề tâm giao? Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Tất cả chúng ta đều tin là có một ông trời, có một đấng tạo hóa đã tạo dựng chúng ta. Và bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, nên giữa chúng ta với Chúa có một mối tương giao thân tình như cha với con. Chúa là cha và chúng ta là con của Ngài. Trời và người phải tương giao với nhau. Nhưng mà điều gì đã xen vào? Tội lỗi đã xen vào. Tội lỗi giống như một đám mây đen dày đặc, ngăn cách con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết. Đức Chúa Trời là cha chúng ta, nhưng mà chúng ta phủ nhận Ngài, không tôn thờ Ngài. Chẳng những là tội tổ tông di truyền, mà còn là tội trong thâm tâm mỗi người chúng ta. Trong đáy lòng của mỗi người luôn luôn có tư tưởng chống đối, không tôn thờ, không tin tưởng nơi Chúa. Chúng ta là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng, nhưng chúng ta đã không tôn thờ Chúa, không vâng lời Ngài. Và vì vậy, mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bị cắt đứt, và vấn đề nằm ở đó. Con người chúng ta khước từ Thiên Chúa, và thưa quý vị, đó là tội. Tội không nhất thiết là làm điều gian ác, mà tội là không tôn thờ đấng đã tạo dựng chúng ta. Và vì tội, có một ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương tạo dựng con người, và Chúa muốn tương giao với chúng ta, như tình thương của cha đối với con. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Đối với tội lỗi, Chúa phải hình phạt. Chúa là đấng thánh khiết giống như lửa, lửa đụng đến đâu là ở đó phải cháy. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, không thể nào dung dưỡng tội lỗi được. Nhưng Chúa cũng là đấng yêu thương, để có thể tương giao với con người, thì vấn đề tội lỗi phải được giải quyết. Vấn đề tội lỗi phải được giải quyết, thì Đức Chúa Trời với con người mới có liên hệ được. Chúa giải quyết như thế nào? Nếu Chúa tha tội hết cho tất cả con người, thì Chúa không còn công minh nữa. Công lý của Chúa không còn. Nếu Chúa hình phạt hết tất cả con người, thì Chúa không còn yêu thương nữa. Vì vậy, để thỏa mãn cả hai đức tính công chính và yêu thương, giải pháp của Đức Chúa Trời đó là thập tự giá. Thưa quý vị, Thập tự giá là cách mà Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi của con người, để thỏa mãn cả hai đức công chính và yêu thương trên cây thập tự. Chúa Giê-xu gánh chịu hình phạt thế cho chúng ta. Tất cả tội lỗi của chúng ta, như bài hát chúng ta nghe lúc nãy, tất cả tội lỗi của nhân loại đều chất ở trên Chúa. Và khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự gần 2.000 năm trước đó, không phải là vì tội của Chúa, Chúa là đấng vô tội, nhưng Ngài đã chết vì tội của toàn thể nhân loại. Khi có một người đã chịu chết thế cho một người, thì người khác có thể sống được. Trong thời Thế chiến thứ hai, ở trong một trại tập trung của Đức Quốc xã, có một vị linh mục dòng tên là Maximilian Kolbe, người Ba Lan. Và trong cái trại tập trung tại Ba Lan đó, khi quân Đức đem một số người đi xử tử, thì có một người đã la lớn lên rằng, tôi còn vợ con của tôi nữa, tôi không thể chết được. Thì vị linh mục này đã đứng ra xin chịu chết thế cho người có gia đình đó. Lúc đó những người chỉ huy đã đồng ý để cho vị linh mục đi chết thế cho người có gia đình kia. Chính vì tu sĩ đó đã bị giam chết ở trong trại tập trung đó, còn người kia được thả ra. Một người vô tội chết thế cho một người có tội thì người kia được thả, được thoát chết. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Bởi vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng quyền năng, là đấng vô tội, cho nên cái chết của Ngài có giá trị cho toàn thể nhân loại. Chúng ta biết rằng trước khi đưa Chúa Giê-xu lên đóng đinh trên cây thập tự, quan án Phi-lát đã hỏi rằng, trong lễ này ta có thể tha cho một người. Các ngươi muốn tha cho ai? Tha cho Giê-xu hay là tha cho tên trộm cướp tên là Ba-ra-ba? Và dân chúng đã yêu cầu tha cho tên Ba-ra-ba. Họ khước từ Chúa, họ muốn Chúa chết. Và bởi vì Chúa Giê-xu chịu chết, cho nên Ba-ra-ba được thả ra, ông Ba-ra-ba được sống. Có thể nói rằng Chúa đã chết để Ba-ra-ba không còn phải chết nữa. Nhưng không phải một mình Ba-ra-ba mà thôi. Chúa chết thế chỗ cho tôi, cho mỗi một người chúng ta. Để làm gì? Để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Nếu quý vị để ý sẽ thấy rằng tất cả mỗi bài hát, mỗi lời quý vị nghe, tất cả những gì mà Chúa làm đó, quý vị hãy suy nghĩ điều đó cho chính mình. Tất cả, nói theo chiều hướng văn phạm, đều là ngôi thứ nhất số ít, tôi, con. Chúa chịu chết vì tôi, Chúa chịu chết vì con, không phải vì một người nào khác. Mỗi một chúng ta là người có tội, và vì vậy Chúa đã chịu chết thế cho. Quý vị biết chết là gì không? Chết là phân cách, chết là ngăn cách. Quý vị đã từng đứng trước một xác chết thấy sự ngăn cách lớn chừng nào, vẫn có người đó, vẫn hình dáng đó. Tất cả đầy đủ không thiếu gì cả, nhưng có một sự xa cách vô cùng rộng lớn. Cái khủng khiếp của cái chết là ở đó, và đó cũng là sự ngăn cách giữa con người chúng ta với Đức Chúa Trời. Chính vì ở trong cái ngăn cách đó mà chúng ta sống trong đau khổ, trong khắc khoải. Vấn đề của con người là bị phân cách với Đức Chúa Trời, vì vậy mà khổ đau. Nên hãy trở về với Chúa, vấn đề sẽ được giải quyết. Như vậy chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là đấng vô tội, chịu chết vì chúng ta là người có tội để dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Vấn đề của con người là vấn đề phân cách, chết là phân cách, và Đức Chúa Trời đã làm cái cầu nối lại để đem chúng ta trở về với Ngài. Thưa quý vị, đó là phần của Chúa. Chúa đã làm xong phần của Ngài rồi. Chúa tạo dựng chúng ta không phải là những người máy, những robot bắt chúng ta làm theo ý của Ngài. Chúng ta có ý chí tự do, chúng ta có quyền lựa chọn. Vì vậy, để giải quyết vấn đề, chẳng những Chúa làm phần của Chúa, mà chúng ta cũng phải làm phần của mình. Khi chúng ta trở về với Chúa thì vấn đề sẽ được giải quyết. Giải quyết như thế nào? Chúng ta nói đến cây thập tự thứ ba của người trộm cướp biết ăn năn. Người trộm cướp thứ nhất là người chết trong tội của mình. Chúa Giê-xu là đấng vô tội chết thay cho tội của chúng ta. Và người trộm cướp thứ hai là người chết vì tội của mình, nhưng mà được tha tội, được cứu. Chết vì tội, có nghĩa là theo câu nói của chính anh ta, hình ta chịu xứng với việc ta làm. Tên kia trách nó rằng, ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, chẳng còn sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Khi anh ta bị chết trên cây thập tự, anh biết rằng, tội tôi như thế này là đáng chết, vậy là phải, bởi vì tôi đã phạm tội. Tôi đáng chết trên cây thập tự như thế này là phải, là đúng. Thưa quý vị, đó cũng là câu nói của mỗi một chúng ta. Chúng ta chịu hình phạt là phải, là đúng, bởi vì chúng ta có tội. Kinh Thánh nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta đi làm cho ai? chúng ta lãnh tiền công như thế nào, chúng ta phạm tội, chúng ta cũng lãnh tiền công. Và tiền công là sự chết, là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta bị phạt là đáng, là phải, bởi vì tất cả chúng ta đều là con người tội lỗi, không tôn thờ Chúa, và vì vậy mà có những khắc khoải, khổ đau ở trong con người của chúng ta. Thánh Augustine nói như thế này, lạy Chúa, linh hồn con sẽ không bao giờ được an nghỉ, cho đến khi nào con an nghỉ nơi Chúa, bởi vì Chúa đã tạo dựng con cho chính Chúa, cho nên linh hồn con sẽ không bao giờ an nghỉ, cho đến khi nào con an nghỉ nơi Chúa. Các bạn có biết điều đó không? Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Chúa, cho nên chúng ta chỉ có thể an nghỉ thực sự khi chúng ta trở về với chính Ngài. Vatican đã nói rằng, trong cuộc đời của chúng ta có một khoảng trống mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy được. Cái khoảng trống trong cuộc đời của chúng ta chính là sự ngăn cách với Đức Chúa Trời. Điểm đáng khen nơi anh cướp thứ hai này là anh ta đã ý thức được vấn đề. Trước hết, người này biết mình có tội đáng chết. Chúng ta sẽ thấy mình không cần đến Chúa, không cần được cứu, nếu vẫn nghĩ rằng mình vẫn còn tốt hơn bao nhiêu người khác. Chúng ta chỉ nhận được ơn cứu rỗi khi chúng ta ý thức mình là người tội lỗi trước mặt Chúa. Người này ý thức rằng mình là người có tội, nhưng anh ta không dừng lại tại đó. Anh ta ý thức thêm hai điều nữa. Thứ nhất, người này biết rằng Chúa Giê-xu vô tội. Anh ta nói rằng, người này không hề làm một điều gì ác. Anh ta biết anh có tội và anh biết Chúa là đấng vô tội, biết Chúa chết vì người khác chứ không phải vì tội của Ngài. Và điều thứ ba, anh ta biết giá trị tâm linh và cuộc sống đời sau. Nếu chết rồi là hết thì anh này cứ chết thôi. Nhưng sau khi nói rằng, người này không làm một điều gì ác, lời của anh nói với Chúa Giê-xu là gì? Đoạn lại nói rằng, lạy Chúa Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Khi Ngài đến trong nước mình rồi xin nhớ lấy tôi, điều này cho thấy điều gì? Anh ta ý thức rằng cuộc đời không chấm dứt ở tại đó, ở chỗ chết, nhưng có nước của Chúa. Đức Chúa Giê-xu sẽ về trong nước của Ngài, có cuộc sống đời sau. Và anh ta nói rằng khi Chúa về trong nước của Ngài, xin nhớ đến tôi. Thưa quý vị, nếu không có đời sau, chúng ta không cần phải có đức tin, không cần tin tưởng trên đời này làm gì. Nếu chỉ có đời này và đời sống sẽ chấm dứt khi chúng ta chết, thì niềm tin của chúng ta là vô ích. Và thật sự Chúa Giê-xu cũng không cần phải giáng trần chịu chết vì tội của chúng ta làm gì. Nhưng có đời sau, có cả một cuộc đời vĩnh hằng chờ đợi chúng ta. Chết chỉ mới là bắt đầu cho cuộc sống đời đời. Người này đã ý thức được giá trị tâm linh nên đã kêu cầu với Chúa, và Chúa đã đáp lời người đó như thế nào? Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Paradis có nghĩa là vườn vui vẻ, là thiên đàng, nơi phước hạnh, nơi có sự hiện diện của Chúa. Thưa quý vị, không cần phải đợi đến lúc chết chúng ta mới kinh nghiệm thiên đàng. Chúng ta có thể kinh nghiệm thiên đàng, kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ngay trên trần gian này, ngay trong cuộc sống này. Sự sống đời đời chẳng những là sự sống đời đời với Chúa ở trong tương lai, mà còn là ngay trên trần gian này nữa. Vì Chúa Giê-xu nói rằng, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn, sống một đời sống có ý nghĩa, cuộc sống có hướng đi, hỏa lòng, vui vẻ. Tất cả những khổ đau, những dằn vặt, những khắc khoải trong con người là bởi vì chúng ta ngăn cách với Đức Chúa Trời. Khi mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được nối lại, đời sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa, và đó là sự sống thật, đó là sự sống đời đời, đó là phước hạnh thật. Và đó chính là mục đích sau cùng của niềm tin chúng ta. Nếu không có điều đó, chúng ta không cần phải có đức tin làm gì. Niềm tin nơi Chúa mang lại sự tha thứ, niềm tin nơi Chúa để kinh nghiệm mối quan hệ với Chúa. Tất cả những gì đang dằn vặt, đang khổ đau trong cuộc đời của chúng ta là bởi vì tội của chúng ta chưa được tha. Chúa đã đến để chết thay tội cho chúng ta, cũng giống như người thứ hai tại đây. Khi người này kêu cầu đến Chúa thì Chúa đã đáp ứng. Anh ta được tha thứ và kinh nghiệm được ân phước của Chúa ngay cả lúc đó. Niềm tin nơi Chúa để được tha thứ, để kinh nghiệm mối quan hệ với Ngài. Tại sao Chúa phải chết? Chúa Giê-xu chết để dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Chúng ta được trở về với Cha của chúng ta trên trời. Đó là mục đích mà Chúa đã chết vì chúng ta. Ngày thứ sáu trước lễ phục sinh thường được gọi là ngày thứ sáu tốt lành. Ngày này có gì mà tốt? Đó là ngày mà Chúa Giê-xu phải chịu chết, cái đau đớn, nhục nhã đó. Tại sao gọi là tốt được? Thật ra, Chính nhờ cái chết của Chúa mà chúng ta có hy vọng, có sự sống. Chúa chết để chúng ta được sống. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết của một người vô tội, thay cho chúng ta là những con người tội lỗi. Thưa quý vị, trước cái chết của Chúa, chúng ta có hai lựa chọn như hai người cùng bị đóng đinh với Ngài. Người thứ nhất coi thường, chế nhạo, chỉ nghĩ đến đời sống thân xác này. Bất cần, con người đó đã đời đời chết mất rồi. Người thứ hai là người ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn kêu cầu đến Chúa. Thưa quý vị, đây cũng là lựa chọn của chúng ta hôm nay. Chúa Giê-xu chịu chết trên đồi Gô-gô-tha gần 2.000 năm trước, nhưng vẫn còn giá trị cho chúng ta hôm nay, khi chúng ta tin rằng Chúa đã chết vì mình. Chúng ta cùng chết với Chúa khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài. Khi chúng ta tin vào sự chết của Chúa thì điều gì xảy ra, quý vị biết không? Đức Chúa Trời từ trên thiên đàng nhìn xuống và kể như tội của chúng ta đã được xử ở trong Chúa Giê-xu. Đúng, mỗi chúng ta đều có tội cả, nhưng tất cả tội đó đã chất trên chính Chúa Giê-xu. Khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì tội của chúng ta được kể là Chúa Giê-xu đã mang rồi, cho nên Đức Chúa Trời không còn phạt chúng ta nữa. Chúa Giê-xu đã chết để dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Chúa chết là vì chúng ta, cho nên khi Chúa Giê-xu chịu chết 2.000 năm trước, Chúa đã nhận bản án thế cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã thi hành bản án của Ngài rồi, và chúng ta không còn bản án nữa. Chúng ta chỉ cần đặt lòng tin nơi Chúa, tin rằng Chúa đã chết vì mình, và niềm tin nơi Chúa sẽ đem lại cho chúng ta sự an bình thực sự. Vì tội lỗi được thanh tẩy, chúng ta được nối kết với Đức Chúa Cha và kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Các bạn biết thiên đàng là gì không? Thiên đàng là có sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời, hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời mình. Và ra đi là vườn phước hạnh ngay ở trên trần gian này. Đức Chúa Giê-xu đã chết để mở con đường cho chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Vấn đề là chúng ta có chịu trở về hay không? Hôm nay chúng ta được nhắc nhở về tình thương của Chúa, về con đường khổ đau mà Chúa đã chịu vì chúng ta. Chúa đã làm tất cả chỉ cho một mục đích mà thôi, để chúng ta có thể trở về với Đức Chúa Trời. Chúa đã làm phần của Ngài và chúng ta phải làm phần của chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta mau đến theo Ngài. Tôi mong quý vị sẽ đáp ứng tiếng gọi của Chúa hôm nay. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài vì sứ điệp của thập tự giá hôm nay. Giữa những nhục hình đau đớn trên đồi Gô-gô-tha năm xưa, chúng con nhận ra tình yêu thương và công lý tuyệt đối của Ngài dành cho nhân loại. Lạy Chúa, nhìn lên thập tự, chúng con nhìn thấy chính mình trong đó. Có những lúc chúng con đã cứng lòng, thờ ơ trước ơn cứu rỗi. Nhưng giờ này, xin cho chúng con có được tâm thế của người đã biết ăn năn, biết khiêm nhường nhận tội, biết kính sợ Ngài và đặt trọn hy vọng vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Tạ ơn Chúa Giê-xu, đấng công chính đã yêu thương đứng vào chỗ của chúng con. Con tin rằng khi Ngài chịu đóng đinh, tội lỗi của con đã được đóng đinh. Khi Ngài chết, con cũng được cùng chết với Ngài, để mọi ngăn cách giữa con với Cha từ nay được xóa bỏ. Xin dẫn dắt chúng con trở về trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Xin lấp đầy khoảng trống trong linh hồn chúng con bằng sự hiện diện của Chúa, để chúng con không còn sống trong khắc khoải, nhưng được hưởng sự bình an thật sự ngay từ hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.